quý thính giả đang nghe tiết mục nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Ông bà đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống gia đình tại Úc. Khi chính phủ khuyến cáo người cao niên nên ở nhà, thì mối quan hệ gia đình giữa ông bà và con cháu đang thay đổi. Trước khi đại dịch COVID-19 diễn ra, nhiều người cao niên Úc vẫn chưa thể nắm bắt các kỹ năng sử dụng Internet, và nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc dùng các thiết bị kỹ thuật số của họ. Nghiên cứu của Trung tâm Tác động Xã hội cho thấy, 1/3 trong số những người trên 50 tuổi có trình độ sử dụng các thiết bị kỹ thuật số thấp hoặc không sử dụng một thiết bị kỹ thuật số nào hoặc Internet. Xu hướng này tệ hơn với những người ở độ tuổi 70. Việc phải sử dụng các thiết bị kỹ thuật số để giao tiếp và nhìn mặt con đã làm gia tăng cảm giác lo lắng và cô đơn ở những người cao niên. Bà Elizabeth Shaw là một nhà tâm lý học kỳ cựu cho biết.
Grandparents are finding it very difficult and upsetting and isolating because so many are not able to.
Dù bọn ông bà đang gặp khó khăn, họ cảm thấy khó chịu và cô lập vì nhiều người không thể nhìn thấy cháu của họ trong thời gian này. Trong khi một số người đã quen thuộc với công nghệ, một số người khác gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, cách mà các ông bà cháu liên lạc với nhau rất khác biệt.
Bà Shaw nói rằng việc không thể ôm ấp gần gũi các cháu, đặc biệt khó khăn đối với nhiều ông bà, những người vốn chịu trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu của họ. Tổ chức tư vấn tâm lý của bà nhận một lượng lớn các cuộc gọi giúp đỡ từ những người cao niên bị cô lập về mặt xã hội. Với những người cao niên gốc Việt tại Úc, đại dịch đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ với con cháu như thế nào? Ông Thiện Châu, hội trưởng của Hội Thân hữu Cao niên New South Wales, chia sẻ những tâm sự của đồng hương gốc Việt. Mời là ông Thiện Châu, là hội trưởng của Hội Thân hữu Cao niên ở New South Wales, sẽ chia sẻ với quý thính giả những cái khó khăn cũng như những cái rào cản mà người cao niên gốc Việt của chúng ta gặp phải trong đại dịch coronavirus. Xin được chào ông Thiện Châu ạ.
Cảm ơn cô. Tôi là Thiện Châu Dương Nhị Trung, kính chào cô Bích Ngọc, quý thính giả của đài phát thanh SBS.
Vâng, thưa ông Thiện Châu, ông hiện là hội trưởng của Hội Thân hữu Cao niên tại New South Wales với rất là nhiều các bác cao niên đang còn sinh hoạt. Thì trong cái quá trình mà ông lắng nghe những cái chia sẻ của các bậc cao niên gốc Việt trong hội của mình đó, ông nhận thấy là nhiều cái bậc cao niên họ không có được gặp con cháu trong đại dịch COVID-19 để giữ cái an toàn cho sức khỏe của họ, thì cái việc này gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống của các bác cao niên như thế nào thưa ông ạ?
Dạ thưa cô, thì cái câu hỏi của cô đó nó trùng hợp với cái hoàn cảnh của tôi cái lúc mà đóng cửa cái hội thân hữu cao niên theo cái lệnh chung của chính phủ đó.
Dạ.
Lúc đó tôi kết nối cái số điện thoại của hội vào cái điện thoại di động của tôi. Thì mỗi ngày có chừng 5-7 hội viên cao niên liên lạc để hỏi cái số tiền tương tế phải đóng là bao nhiêu. Thì cái dịp đó là tôi có dịp hỏi thăm sức khỏe cũng như là hàng như tâm sự với quý hội viên đó. Thì chúng tôi biết là cái thoạt đầu đó, quý vị cao tuổi đó thấy phải cách ly với con cái rất là buồn vì có mặc cảm bị xa lánh. Nhưng mà khi được giải thích người già cái hệ miễn nhiễm yếu, nếu mà bị lây nhiễm thì sẽ không chữa được. Rủi con cháu đi ra ngoài mà bị dính vi khuẩn, đụng chạm gây lây nhiễm cho ông bà thì rất là nguy hiểm cho ông bà. Sau khi nghe giải thích thì quý vị cao tuổi cũng hết buồn, vui vẻ với con cháu thôi.
Không biết là trong cái quá trình mà ông Thiện Châu lắng nghe những cái hàn huyên tâm sự của các bác cao niên trong hội đó, thì có cái câu chuyện nào mà ông cảm thấy là các bậc cao niên họ cảm thấy bị trầm cảm hay là gặp khó khăn rất là nhiều trong cái khoảng thời gian mà chúng ta thực hiện cái giữ khoảng cách xã hội không ạ?
Tôi thấy đó, phần đông đó, có lẽ người Việt của mình đã chịu đựng cái kham khổ quen rồi. Giữ gìn cái quy củ, cái kỷ luật cũng quen rồi. Cho nên nghe cái việc mà cái virus đó nó quá nguy hiểm cho mình thì cái việc mà chấp hành, cái việc mà chịu cái cách ly đó rất là nghiêm túc. Cho nên là quý vị đó cũng không có cái trầm cảm lắm đó.
Dạ vâng.
Theo tôi nghĩ là không có trầm cảm.
Rất là may mắn khi mà có nhiều bác cao niên gốc Việt nhận thức được cái sức khỏe của mình là cái quan trọng nhất trong cái đại dịch, và mình giữ một cái khoảng cách an toàn để có thể bảo vệ sức khỏe cho bản thân của mình và gia đình. Thưa ông Thiện Châu, có rất là nhiều ông bà giữ vai trò quan trọng trong việc là chăm sóc cho cháu nè, rồi đỡ đần cho con cái khi mà chúng đi làm. Nhưng mà khi mà đại dịch xảy ra thì việc không thể giữ các cháu để cho con đi làm thì có ảnh hưởng gì đến các gia đình Việt Nam của mình nói chung không thưa ông ạ?
Dạ thưa tôi nghĩ á, là ảnh hưởng rất nhiều lắm đó cô. Bởi vì giữ cháu thì con mình an tâm đi làm, khỏi tốn tiền cho nó gửi con ở nhà trẻ, khỏi sợ trễ giờ đón con về. Ông bà mà không giữ được cháu đó thì con nó phải tốn tiền gửi cho người ngoài rồi không an tâm, và nhất là khi ra về tan sở rồi ra về đó là phải cập rập rồi chạy lo đón con cho đúng giờ, chứ không thôi trễ tụi nó bơ vơ. À, nó đứng nó chờ, có nhiều khi ở trường đóng cửa hay này kia thì cũng tội nghiệp cho tụi nó. À, cho nên là nếu mà ông bà mà giữ được, đưa đón các cháu được, cha mẹ của mấy đứa nhỏ nó cũng an tâm hơn, nó đỡ phải cập rập hơn. Còn bây giờ nếu mà ở trường hợp mà là không có đưa đón được các cháu thì con mình nó rất là cập rập, rất là khó khăn.
À, thưa ông Thiện, cho Bích Ngọc biết là có rất là nhiều người Việt của mình vẫn giữ cái nếp sống nhiều thế hệ trong cùng một gia đình, hai ba thế hệ luôn. Khi mà đại dịch xảy ra thì các cháu á, nghỉ học ở nhà, rồi các con của mình cũng làm việc tại nhà. Thì như vậy cái việc mà thay đổi cái nếp sống trong toàn bộ cả gia đình như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của ông bà hay không ạ? À? Ví dụ như ngày xưa thì ông bà có cái thời gian rảnh rỗi một chút, yên lặng một chút khi mà con cháu đi làm đi học. Còn bây giờ thì tất cả đều cùng ở nhà, có thể nó ồn ào náo nhiệt một chút. Thì không biết là ông Thiện Châu có nghe những cái tâm sự liên quan đến chuyện này không ạ? À?
À, thưa cô, thì tôi thấy cái tình trạng chung á của quý cụ già mà qua ở đây đó, thì người ta khi đến hội cao niên người ta hay tâm sự, người ta than phiền qua đây rồi cái con đi làm cháu đi học, người ta cứ ở nhà một mình, đi ra đi vô rồi đọc báo đọc sách rồi coi phim tập coi riết cũng bao nhiêu cuốn, nó cứ coi hoài coi tới coi lui, mà muốn nó đi ra ngoài chơi đó thì sợ bị đi lại à, người kia là tiếng Anh tiếng U cũng không có được giỏi, thành ra là người ta thấy người ta lẻ loi đó. Khi mà ta tới hội cao niên chúng tôi, người ta có nhiều khi người ta tâm sự như vậy, à, cho nên là tôi thấy là có dịp sống sum họp với con cháu thì chẳng những không có phiền hà mà còn thấy vui nữa, đau một chút á, cũng không có sao đâu.
Cái góc nhìn mà ông Thiện Châu vừa mới chia sẻ rất là thú vị. Hóa ra là cái đại dịch COVID-19 cũng là cái khoảng thời gian mà cả gia đình nhiều thế hệ họ có thể được gần gũi với nhau hơn. Khi mà con cháu thì ở nhà, có ông bà có thời gian để vui chơi, chia sẻ, tiếp xúc với các cháu nhiều hơn, và mình cũng học hỏi được rất là nhiều những cái kỹ năng từ các cháu.
Đúng rồi.
Rất là nhiều câu chuyện thú vị, như ông bà thì dạy các cháu nấu nướng, chăm sóc vườn tược, còn các cháu thì hướng dẫn cho ông bà những cái kỹ năng về sử dụng các công nghệ hay là kỹ thuật số. Thì đó là những cái gia đình mà họ sống nhiều thế hệ chung với nhau. Còn với những người cao niên á, thưa ông Thiện Châu, mà sống riêng á, với con cháu, thì cách nào để mà ông bà họ vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ gần gũi với con cháu và họ bớt cảm thấy cái cảm giác cô đơn trong thời gian dịch bệnh à?
À, thưa cô, tôi nghĩ là cái thời buổi này đó thì cái phương tiện mà thông tin nó tiên tiến, rồi ông bà cha mẹ con cháu có thể liên lạc với nhau rất dễ dàng để mà hỏi thăm sức khỏe của nhau. Bây giờ lại có cái điện thoại di động mà thấy được hình thì càng. Cái điều cốt yếu là con cháu nên liên lạc thường xuyên với ông bà cha mẹ. Thường thường trong cái lúc mà cách ly, cái cha mẹ ở riêng, con cái nó thường thường nó chuẩn bị thức ăn rồi này kia, thức uống rồi kia cho cha mẹ đầy đủ trước rồi, những cái phương tiện cần thiết nó đã mua sắm trước rồi, nhưng mà nó thường thường nó lại điện thoại rồi hỏi: "Ê, ba mẹ ơi, có cần thứ gì thêm không, có cái gì nữa để cho tụi con hay tụi con mua." Thành ra tôi thấy cái đó rất là an ủi cho người già, không có cảm thấy lẻ loi.
Tức là thông qua cái sự quan tâm chăm sóc của con cháu của mình trong đại dịch đó, thì người cao niên cũng cảm thấy được an ủi và nhận ra cái mối dây gắn kết gia đình của mình nó sâu sắc hơn trong cái khó khăn. Không biết là bản thân ông Thiện Châu á, thì ông liên lạc với lại các con cháu của mình bằng cách nào ạ?
Dạ thưa, cũng bằng điện thoại đó cô Bích Ngọc. Thì có những đứa nó ở camera, có một đứa ở đây, mà chúng nó là mỗi ngày có nhiều khi sáng liên lạc chiều liên lạc, rất là nó hỏi hỏi thăm liền liền thôi. Thấy thì cũng vui, cũng an ủi lắm.
Dạ vâng, tức là mình gọi video call cho nhau để nhìn thấy hình.
Để thấy hình.
Dạ, thưa ông Thiện Châu, theo ông ấy thì đối với những người cao niên gốc Việt mà sống tại Úc ấy, những người mà ông quen biết ấy, thì họ có rành về việc sử dụng kỹ thuật số để có thể dùng điện thoại mà gọi có hình cho con cháu của mình trong nhà không ạ?
Dạ thưa, cái đó cũng có một số sử dụng được thôi cô. Mình là cũng một số cũng khá khá biết cái đó, biết sử dụng cái đó, nhưng mà cũng còn một số gì chưa sử dụng được đâu. Nói cái khi mà nghe điện thoại di động mà nó reo đó, rồi lấy cái tay mà quẹt quẹt, có nhiều khi cũng không rành. Nhưng mà nếu mà là sử dụng được á, thì thấy rất vui, rất an ủi lắm.
Vâng, có thể thấy là cái vấn đề mà sử dụng những cái thiết bị công nghệ kỹ thuật số nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong việc mà chúng ta giữ được cái mối liên hệ với lại người thân của mình trong đại dịch. Thưa ông, vai trò của ông bà trong việc chăm sóc và nuôi dạy các cháu gốc Việt tại Úc nó như thế nào ạ? Và khi mà đại dịch xảy ra thì vai trò này có thay đổi không thưa ông?
Dạ thưa cô, bình thường thì ông bà đã đưa đón các cháu đi học, đưa các cháu đi học rồi đón các cháu về. Có khi là tắm rửa cho nó, rồi cho chúng nó ăn, rồi kèm cho chúng nó làm bài, học bài, trò chuyện với chúng bằng tiếng Việt. Trước khi là cha mẹ nó về đó thì nếu mà ông bà rảnh rỗi có thể làm những cái việc như vậy. Thì các cháu mà có ông bà bên cạnh đó thì cũng biết nó thường nói tiếng Việt rất giỏi. Mà cái tình cảm của chúng đó, đối với ông bà cũng sâu đậm hơn. Cái đó là kinh nghiệm của chúng tôi đó. Chúng tôi cũng thấy vậy, hay mà mấy cháu nào mà nó gần gũi chúng tôi nhiều hồi lúc nhỏ thì lớn lên cái tiếng Việt nó nói rất là khá. Mà mấy đứa nào mà nó không có gần gũi với mình được á, rồi nó nói tiếng Việt thấy khổ sở lắm á. Mà ở đây á, người ta thường người ta nói là đừng có sợ các cháu nó không biết tiếng Anh, mà chỉ lo cho nó quên tiếng Việt thôi. Mà cái tiếng Việt của mình thì nó rất cần thiết, là cần thiết ở chỗ á, thí dụ như đối với người Úc, cái ngôn ngữ chính là coi như tiếng Anh đi. Nhưng mà cái ngôn ngữ thứ hai cần phải biết á, mà nó biết được cái ngôn ngữ tiếng Việt cũng là ngôn ngữ thứ hai rồi. Tôi thấy mà thứ nhất á, là cái tiếng Việt mình á, là mình là người Việt mà giữ được cái tiếng Việt á, thì người ta nói tiếng Việt còn là đất nước còn. Thành ra tôi nghĩ rằng có cái dịp cho các cháu nó gần gũi với ông bà đó cũng là một cái dịp rất tốt để cho các cháu nó giữ gìn được tiếng Việt. Đó là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà nếu nói tới cái mùa đại dịch thì ông bà không có lo được gì cho các cháu hết. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng cái đại dịch nó sẽ không có làm cái việc giúp đỡ của ông bà đối với các cháu nó kéo dài lâu đâu. Nếu mà sau khi cái bệnh dịch nó qua, nghĩa là cũng hy vọng là một cái thời gian ngắn nào đó, thì cái việc mà ông bà mà giúp đỡ là các cháu đó cũng có thể tiếp tục lại được.
Rất là cảm ơn những chia sẻ của ông Thiện Châu, là hội trưởng của Hội Thân Hữu Cao Niên ở New South Wales, với chương trình của SBS Radio ngày hôm nay. Và chúc cho ông cùng với các hội viên của mình cũng như các bác cao niên gốc Việt đang sống tại Úc luôn luôn bình an, giữ gìn sức khỏe. Chắc chắn là đại dịch nó sẽ qua đi và các bác sẽ quay trở lại với nhịp sống bình thường, được tiếp tục gặp con cháu và sẽ luôn luôn là một chỗ dựa tinh thần rất là to lớn, cũng như là một cái sự trợ giúp động viên trong cuộc sống đối với con cháu của mình.
Cảm ơn cô Bích Ngọc, cảm ơn quý khán giả của đài SBS đã lắng nghe. Và cũng xin kính chúc cô Bích Ngọc và quý khán giả được bình an sức khỏe.
Với những bậc cao niên sống riêng, cách nào để ông bà vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ gần gũi với con cháu và vơi đi nỗi cô đơn trong thời gian dịch bệnh? Rất nhiều các gia đình thuộc các nguồn gốc văn hóa khác nhau đang sáng tạo trong cách giữ liên lạc giữa ông bà và các cháu, nhưng vẫn không vi phạm các quy tắc giữ khoảng cách xã hội.
Some grandparents are also being visited, so it might be that the family and the kids go to the grandparents' home and
một số gia đình và những đứa trẻ đến viếng thăm ông bà và đứng ngoài vườn nói chuyện qua cửa sau hoặc qua cửa sổ để ông bà vẫn thấy chúng vẫy tay. Tôi biết một số gia đình còn tổ chức các buổi dã ngoại ở trong vườn. Ông bà đang ở trong nhà, nhưng họ cùng trò chuyện hoặc là gọi điện thoại cho nhau. Tôi còn biết có một gia đình, hai bà cháu nấu ăn cùng với nhau. Người bà hướng dẫn qua điện thoại và sau đó anh ấy làm theo. Họ thực sự là nấu ăn cùng với nhau. Sau đó họ ngồi trò chuyện và ăn những gì họ đã nấu. Đó là một điều thực sự là đơn giản nhưng mang lại niềm vui.
Đến đây thì chương trình Nuôi Con ở Úc xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.